This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Minh Nhung xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, mới chào anh Tiến Dũng xong mà thấy ông lên tiếng, Minh Nhung cứ tưởng rớt đường dây rồi chứ. Và không biết là trong ngày đầu tuần này thì thị trường chứng khoán như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung. Không biết là tuần lễ weekend này Minh Nhung có gì vui vẻ không, muốn chia sẻ không? Tại vì thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay phải nói thiệt thưa quý vị, nó không có nhiều bản tin lắm. Minh Nhung và quý vị cũng biết rằng khi mà Hy Lạp cái nợ nần của họ phải đến thời điểm gọi là đi gọi là rớt dốc luôn rồi, nên bây giờ thì tất cả mọi cái thời gian về business cũng như tất cả mọi thứ khác nó hầu như nó lắng động, chỉ có đi xuống mà thôi chứ không có con số mà đi lên. Và theo như con số mà buổi sáng ngày hôm nay Dũng thấy được là Dow Jones đã rớt đến 154 điểm, và con số hiện tại là 17.792 điểm, và Nasdaq thì rớt 52 điểm và con số hiện tại là 5.028 điểm, và S&P 500 thì rớt 2.082 điểm. Con số hiện tại bây giờ là 2.082 điểm mà rớt 18 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.39%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 56 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 58 đồng 70 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Riêng vàng là con số màu xanh buổi sáng ngày hôm nay, chỉ có vàng là không lên được 28 xu và con số đang đi lên. Hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.176 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.29%, tuần rồi là 4%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.26%, tuần rồi cao nhất là 3.12%. Ở Việt Nam thì bột mỹ kim vẫn mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 34.410.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi vị nói về Hy Lạp. Hiện tại bây giờ Hy Lạp đang đứng trước cái thời khắc gọi là sinh tử. Họ phải trả ít nhất là 1.5 tỷ euro cho cái quỹ tiền tệ quốc tế mà chúng ta gọi là IMF vào ngày mai 30 tháng 6. Hoặc là họ phải tuyên bố vỡ nợ và họ trở lại cái đồng tiền cũ trước đây của họ. Rồi hiện tại nước này thật sự ra thì không có tiền. Chúng ta biết rằng họ bị thắt lưng buộc bụng nhiều năm tháng qua. Và cái tình trạng Hy Lạp không phải là mới đây, nhiều năm về trước có liên tục. Họ không có chịu gọi là đi vào cái quỹ đạo của quỹ tiền tệ quốc tế, tức là họ phải thắt lưng buộc bụng tiêu xài ít lại, nhưng mà họ vẫn xài vui vẻ, ăn nhậu điều điều và làm cho cái nợ này cứ mỗi ngày một gọi là chồng chất cao lên. Nhưng mà Hy Lạp họ cho biết rằng ngày 5 tháng 7 tới đây họ sẽ tổ chức gọi là cái trưng cầu dân ý để chấp nhận cái khoản gọi là thắt lưng buộc bụng hay không. Trong khi đó thì nhóm chủ nợ tuyên bố là họ chẳng có cho thêm thời gian nữa, vì đã cái sự kiên nhẫn của các chủ nợ hầu như đối với Hy Lạp đã gọi là không còn nữa. Theo như cái tình trạng trong cái quốc gia Hy Lạp hiện tại bây giờ nó rất là gọi là xáo trộn. Cái quốc gia này phải nói rằng tất cả nhà băng hiện tại bây giờ hầu như là họ đóng cửa hết. Nhưng mà cái ATM á, thì họ vẫn mở ra để cho người dân lấy tiền xài, vì nếu mà họ đóng luôn thì gần chết nữa. Vì thế thì chúng ta đến vào cái ATM đó, thì rút tiền, họ cho mỗi ngày như vậy, rút limit, tức là tối đa đó, là được 60 euro, tương đương khoảng 67 Mỹ Kim. Cái tiền này họ nói là mặc dù họ đóng cửa cho đến ngày 6 tháng 7, tức là sau một ngày cái gọi là trưng cầu dân ý, thì vậy thì họ sẽ đóng cửa, sau đó là không biết thế nào, họ đóng luôn, hoặc là họ sẽ mở cửa trở lại, vì sau đó lấy ý kiến người dân như thế nào, có chấp nhận thắt lưng buộc bụng hay không. Cái con nợ của Hy Lạp phải nói rằng nó dây dẳng mà những khối xài đồng euro đó họ giúp đỡ rất là nhiều, gọi là cứu trợ về từ quốc tế, chẳng hạn như là Đức là 56 tỷ, rồi Pháp 42 tỷ, Ý 37 tỷ, các nước khác mà xài chung cái đồng euro là tổng số lại là khoảng 34 tỷ, rồi IMF 32 tỷ, Tây Ban Nha 25 tỷ, rồi ECB thì là 20 tỷ. Cái con số này không đó đã giúp cho họ là đến 246 tỷ. Nhưng mà đến ngày hôm nay con số này đã xài sạch sẽ, đã trả nợ hết rồi. Cộng thêm nữa, cái ngân hàng trung ương của Hy Lạp hiện tại giờ thiếu nợ là 4 tỷ 3. Rồi các khoản vay khác là 10 tỷ rưỡi. Rồi các gọi là công trái phiếu khác là 48.8 tỷ. Rồi các ngân hàng ở nước ngoài cũng là chủ nợ của Hy Lạp nữa là khoảng 2 tỷ 4 nữa. Rồi các ngân hàng của Hy Lạp trong nước Hy Lạp cũng thiếu nợ là 11 tỷ. Và con số hiện tại về tổng số mà Hy Lạp hiện tại về nợ là khoảng 323 tỷ euro. Thật sự ra thì chúng ta thấy cái số này đối với một cá nhân của con người ở Hoa Kỳ nó quá lớn. Nhưng mà đối với quốc gia Hoa Kỳ, thật sự nó không có một số tiền lẻ của Hoa Kỳ nữa là 323 tỷ. Nhưng mà lý do tại sao nó đã làm ảnh hưởng đến cả thế giới, tức là nó rầu một con sâu mà rầu cả một nồi canh. Vì chúng ta biết rằng nếu mà Hoa Kỳ muốn trả cái khoản nợ này cũng rất dễ, mà Đức muốn trả cái khoản nợ này cho Hy Lạp cũng không phải là khó khăn, ngay cả Pháp, Ý cũng vậy nữa. Nhưng cái điều cưu mang một cái quốc gia Hy Lạp này đó, nó sẽ tiếp tục cứ như vậy hoài, họ không có một cái gọi là sự tiến tới nữa. Chứ mà giúp hoài, cái câu mà thì cũng nhớ là giúp ngặt, giúp nghèo gì đó, tức là giúp hoài mà không khi nào mà nó hết. Vì thế họ muốn rằng Hy Lạp phải đứng bằng cái đôi chân của mình, phải xài tiết kiệm trở lại, không có làm ra tiền vân. Nhưng mà nhiều năm qua vẫn như vậy. Dũng thấy cái tình trạng của Hy Lạp hình như nó rất là mong manh vào ngày mai, cái thưa việc. Trong khi đó thì một bản tin có liên quan đến hãng xe Chrysler và Fiat, thì cái hãng xe này đã đưa ra một cái recall là phải thu hồi lại sữa, vì cái xe này, cái xe Fiat Chrysler, cái hãng xe này nó có một số xe có thể bị mất đi cái power, cái thắng, mà nói đơn giản là gọi là reduce braking power, như nói thẳng là đạp không có ăn đó, thắng nó không có ăn. Thì cái model chiếc xe này là đời 2015, chiếc Jeep Grand Cherokee hoặc là chiếc Dodge Durango dạng SUV. Nó khoảng từ ngày 12 tháng 6 đến 20 tháng 6 khoảng này nó đã được bị recall, vì cái khoảng một tuần lễ đó xuất xưởng những chiếc xe nó bị problem thôi, chứ không phải hầu hết những chiếc xe bị problem. Thì trong khoảng 5.608 chiếc được xuất xưởng đó, thì ở Hoa Kỳ đó thì có một khoảng 75 chiếc bị problem, nhưng mà họ phải dò lại trong cái khoảng thời gian đó chiếc nào ra đời trong khoảng cái thời gian mà ngày 12 tháng 6 đến 20 tháng 6 đó, thì họ sẽ thu lại để sửa những cái đó. Thì khoảng 65 chiếc hoặc là 75 chiếc mà thôi, không có nhiều. Trong khi đó thì ở Mỹ là khoảng 5.608 chiếc, ở Canada là khoảng 255 chiếc, rồi Mexico là khoảng 65 chiếc. Nhưng mà thì nghĩ rằng ở việc cộng đồng Việt Nam chúng ta rất là ít đi xe Mỹ, và đặc biệt chiếc xe Jeep Grand Cherokee hoặc là chiếc Dodge Durango này. Nhưng mà quý vị nếu có đi thì chúng ta coi lại cái xe này xuất xưởng cái khoảng thời gian trong cái time frame đó hay không. Nếu mà có thì chúng ta nên lưu ý, vì cái thắng nó có thể bị problem. Trong khi đó thì hãng công ty Food Cisco phải trả cho cái US Food 300 triệu Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản này thì cái Cisco hỏi Cisco Router, các quý vị có hai cái Cisco Router là bên IT, còn cái này Cisco về food, bán đồ ăn. Họ đã định mua cái US Food là khoảng 3 tỷ rưỡi. Và cái deal này đã hầu như gần đến mức gọi là thông qua rồi, nhưng mà không ngờ tòa án tôi của Mỹ đó là US District Court, họ đã ra lệnh rằng ngưng ngay, tức là put cái break ngay cái deal đó. Cái lý do rằng họ nói là nếu mà các công ty lương thực lớn này đó mà sáp nhập với nhau đó thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tất cả những cái nhà hàng. Khi mà nhà hàng đã ảnh hưởng rồi đó là cái consumer, tức là người tiêu xài, sẽ trả thêm tiền. Quý vị thấy rõ điều này. Khi mà cái sự cạnh tranh nó không còn nữa đó thì cái giá sẽ bắt đầu nó khác nhau. Ví dụ như trước đây họ bán một đồng một ký gạo, thì khi mà họ sáp nhập với lại với nhau đó có thể lên 1 đồng 20 xu. Quý vị không mua ở chỗ này thì cũng không còn chỗ nào đi mua nữa, và nó thành ra cái chữ là monopoly, tức là độc quyền. Và trước đây thì quý vị thấy rằng Walmart họ bán rẻ vì lý do là nào là có Amazon, có Target, có Kroger, có đủ thứ hết, thì cái giá họ phải càng rẻ mới cạnh tranh được. Và food thì chúng thấy rằng khi mà lương thực mà không có cạnh tranh đó, là chúng ta giá nào chúng ta cũng phải mua giá đó. Vì thế khi mà tòa án thấy điều này nó quan trọng, họ chặn đứng cái điều này lại và làm cho Cisco phải trả 300 triệu Mỹ Kim cho US Food vì break cái điều này. Thật sự ra thì đây là cái điều mà nó không xảy ra thường xuyên, nhưng mà không biết rằng cái 300 triệu này có được trả hay không, vì cái này là không phải lý do của cái công ty Cisco, nhưng mà vì tòa án đã chặn đứng và làm cho cái điều này bị break. Và trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến mùa hè, thì trong mùa hè này thì chúng ta sẽ có tin nào có liên quan đến mùa hè thì chúng gửi quý vị. Vì theo như con số đưa ra, summer là một cái mùa hè mà hầu như mọi người phải trả cho mình một cái gì mà mình chúng ta cần phải có được, tức là hạn như đi du lịch. Vì cả một năm làm việc chỉ có mùa hè là chúng ta đi du lịch. Và theo như con số đưa ra đây thì trong suốt năm như vậy đó, thì người dân Hoa Kỳ khoảng 46% không có dành dụm đủ tiền để mà đi du lịch. Đôi khi họ phải dùng đến cái thẻ tín dụng, tức là cái credit card của họ. Và theo như cái công ty gọi là Experience Consumer Service, thì họ nói rằng hầu hết đa số họ làm cái một cái survey trên 1.000 người đó, thì họ nói rằng những người này đi dùng cái tiền, cái thẻ tín dụng rất là nhiều, họ thiếu nợ rồi họ về họ trả lại, vì họ không có save đủ tiền, vì cái thời điểm mà họ nói là họ xài quá tráng. Cái con số mà đưa ra là khoảng 49% đó, là họ dùng cái credit card để mà xài tiền. Trong khi đó 68% đó, họ xài hơn cái budget của họ. Chẳng hạn như, ví dụ xin đưa rõ chủ yếu như thế này. Có một số người hoàn toàn không có một xu nào hết. Chỉ có dùng cái thẻ tín dụng đi xài cho đã đi rồi về trả nợ. Đó là khoảng 49%. Còn 68% đó là họ có khoảng 1.500. Họ đi du lịch nhưng mà họ xài đến 2.500, tức là họ thiếu nợ 1.000 đồng trong cái over cái budget là như vậy. Tức là budget 1.500 thôi, nhưng mà họ xài đến 2.500 thì họ thiếu nợ cái thẻ tín dụng họ 1.000 đồng. Và đó là cái tình trạng của những người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, mà theo cái survey chỉ có trên 1.000 người mà thôi. Trong khi đó thì con số mà họ đưa ra là khoảng từ 32% từ cái tuổi 18 đến 34 á, là họ plan vacation tất cả đều trên cái thẻ tín dụng hết. Và khoảng 16% tuổi từ 34-54 là vẫn xài, cũng xài cái thẻ credit. Tức là con số người tuổi mà càng cao lên đó, thì họ càng giảm cái sự xài cái thẻ tín dụng. Trong khi đó ngược lại thì cái tuổi 55 mà trở lên đó, thì 25% là họ xài thẻ tín dụng. Và họ xài, tức là khoảng 25%, còn 75% còn lại là họ xài tiền họ đã save được. Vậy thì con số người trẻ, con số từ người 18-34 tuổi là họ xài tiền gọi là trên cái thẻ tín dụng. Xong đó thì cái khoản người mà xài tiết kiệm hơn hết á, 16% là xài tín dụng thôi đó, là tuổi từ 34-54. Trong cái đó 55 trở lên á, hình như là xài xả láng, không cần biết, tức là 25% thẻ tín dụng là rất là cao, thưa quý vị. Và xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, nói về bản tin mà du lịch đó thì Minh Nhung cũng hơi ngạc nhiên, là tại vì đối với những gia đình mà có con nhỏ đó thì rõ ràng là họ chọn cái thời điểm mùa hè để mà đi du lịch, đúng không ạ? Và thường mùa hè là cái thời điểm mà tất cả những địa điểm du lịch, từ vé máy bay cho đến tất cả mọi thứ thì cũng đều mắc hơn trong những thời điểm bình thường. Tuy nhiên đó là kể đến những người mà có con nhỏ thôi. Còn đối với những người mà còn độc thân, chưa có gia đình, hoặc là những người lớn tuổi không còn vướng bận con cái nữa, thì họ có thể chọn một cái thời điểm trong năm mà cũng có những chương trình du lịch giảm giá rất là nhiều, và có lẽ là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái chi phí quá cao như anh Tiến Dũng vừa nói, có đúng không ạ?
Hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng mà cái mùa hè là cái mùa mà chúng ta thấy rằng nó đi chơi nó vui hơn, hay là khí hậu nó cũng đi biển. Chẳng hạn như tôi biết là mùa hè người dân Hoa Kỳ rất là thích đi biển. Người Việt Nam cũng vậy. Vì thế đi biển mà Minh Nhung lựa vào tháng 10 hay tháng 11 đi đó, cái thời điểm đó giá rất là rẻ vì biển lạnh lắm, không ai tắm hết. Vì thế chúng ta thấy là người ta thích đi mùa hè vì chúng ta thể enjoy được thức ăn, trái cây và ngay cả tắm biển thì thú vị hơn. Mà nếu mà chúng ta đi vào tháng 10, tháng 11 thì hầu như chúng ta chỉ đi chơi ngắm biển thôi chứ không phải là đi tắm biển, thưa quý vị.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay. Mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.